Thành ra chính vì vậy á, nó có cái phước đức ở trong đó. Cho nên tự nhiên những người khác người ta nghe nó lôi cuốn hấp dẫn. Thành ra chính vì vậy á, mà mình biết là các cõi trời nó do phước đức á, mà nó thành nó cao hơn. Cho nên những cái âm nhạc của nó càng hay hơn nữa. Mà âm nhạc ở cực lạc thế giới á, nó còn vượt gấp ngàn lần cõi trời thứ sáu á, vô lượng lần như vậy nữa, là bởi vì công đức ở cõi đó nó quá lớn. Thành ra đôi khi mình nghe một cái nốt nhạc trên nó thôi, chứ chưa nghe nguyên bài nhạc, nghe một nốt nhạc khởi ra một cái người mình có thể bay lên trời, là vì công đức quá mạnh. Thành ra chính đó đó mình biết rằng là trên cõi đó nó, mình đừng có cần phải khách sáo gì nữa, mình cứ nói chữ đẹp không thể diễn tả nữa, đẹp quá trời quá đất, đẹp chết bỏ, hay chết bỏ, đẹp vô cùng tận, hỏi cần dùng chữ trang nghiêm oai nghi gì hết đó. Đẹp thực sự là đẹp, có nó lộng lẫy huy hoàng không thể diễn tả nổi như vậy đó. Thì biết là một cảnh giới như vậy đó là bao nhiêu cái công đức, mà thực ra nói là để làm gì, thành một thế giới như vậy để làm gì? Nếu mà thực sự để an lạc hưởng thụ á, thì cái sự mà an lạc hưởng thụ của Niết Bàn nó đủ rồi. Cho chính mình á, nó quá đủ rồi. Ở trong đạo cũng vậy á. Còn khi mà chư Phật đó, chư Phật mà tạo dựng ra những cái thế giới, gom tất cả những cái công đức của mình á, công đức nó là nhân, nó phải có quả, để mà hưởng nhận lấy một cái quả báo gồm có y báo, chính báo như vậy á, là cũng vì chúng sinh, để cho chúng sinh. Thành ra Đức Phật Thích Ca biết điều đó. Đức Phật Thích Ca biết là A Di Đà Phật đó, tâm lượng của Ngài nó bao la không cùng tận, mà đã thành tựu được một cái gia sản, một cái sự nghiệp, nghĩa là không thể diễn tả nổi. Tất cả mà mười phương chư Phật đều phải ca ngợi mà chỉ để cho chúng sinh thôi. Cho nên cái điều kiện đó, mà để vào trong cái thế giới đó, nó thực sự không có khó khăn. Bởi vì nếu mà không dành cho chúng sinh á, thì lúc bây giờ điều kiện nó mới khó. Còn mà đã dành cho chúng sinh á, thì tại sao lại có điều kiện khó? Đó là tâm nguyện của Ngài. Thành ra chính vì vậy á, mà Phật Thích Ca á, biết rằng là mình vào cái thời ngũ trược ác thế, chúng sinh ở nơi ngũ trược ác thế này á, mà về được cái thế giới cực lạc á, là coi như cái sự độ sinh của mình nó hoàn tất vô cùng. Còn nếu mà mình có thuyết giảng khai mở đó, mà đệ tử của mình á, vẫn ở trong cái sa bà ngũ trược ác thế này á, để tiếp tục tu nữa đó, thì Ngài cũng không có an tâm. Bởi vì có thể bị đọa lạc. Tuy rằng biết rằng là trong tương lai lâu dài á, thì có thể những người đó cũng đều thành đạo, nhưng mà trong cái không biết đến bao giờ, nó bất chắc ghê lắm, nó cứ kéo không biết đến bao giờ. Còn nó có một cái chắc chắn thành đạo mà lập tức ngay liền, mà nó lại tránh khỏi những cái nguy hiểm. Đôi khi trong những cái kiếp sau không còn Phật Thích Ca, không còn pháp của Ngài, không còn nữa, người ta không biết đến chữ Phật nữa, mà Phật Di Lặc chưa ra đời thì không biết đi về đâu. Thành ra chính vì vậy cho nên Phật Thích Ca nó thấy ngay là phải dùng đến cực lạc thế giới, và phải giới thiệu cho các đệ tử của mình về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Thế giới đó là cái thế giới mà để cứu độ mình, để hoàn tất cái nhiệm vụ độ sinh của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca mà đưa được các chúng sinh về đó thì Phật Thích Ca cảm thấy yên tâm nhất, hơn là giao lại cho Ngài Địa Tạng, cho Ngài Quan Âm hay cho Ngài Di Lặc. Mà nếu mà ai mà đã từng sinh về thế giới cực lạc, nó do cái tất cả những cái mà mình nói đây ấy, thường thường là trong Phật pháp giải thích nó là do cái bản nguyện của Phật A Di Đà thành ra được như vậy. Ai mà đã sinh về cõi đó thì cái người đó có đi đến bất cứ cái cõi nào khác ấy, cũng không bao giờ bị đọa vào tam ác đạo hết. Đó là cái điều mà mình biết rằng là khi mình sinh về đó, tất cả những cái mà mắt thấy tai nghe này nọ mình ấy, nó thành một cái chủng tử, nó thành một cái nhân, nó làm cho cái tín tâm và cái nguyện đạo của mình ấy, nó mạnh đến cái mức độ mà dù mình có đi vào bất cứ cái cõi nào chăng nữa, mình sinh làm con người để tu tập, để mà lợi ích chúng sinh, chứ không thể đọa lạc vào tam ác đạo được. Nó thành một năng lực như vậy. Chính vì lý lẽ đó nó mà bao nhiêu cái lợi ích đều là khỏi phải trải qua quá nhiều cái kiếp số rồi mới thành đạo, mà trong đó nó có thể kéo dài thêm bởi mình có thể bị đọa trong cái thời gian đó, mà nó lại có thể là ngay cuối cái đời này. Thực ra là mình vãng sinh khi mà về đến cực lạc thế giới là coi như một kiếp sau của mình rồi. Nhưng cái lúc mà mình gặp Phật A Di Đà đó là ngay cái lúc lâm chung, tức nó vẫn còn thuộc về cái đời này của mình. Cho nên mình có thể gặp Phật ngay trong đời này, nhưng vào lúc cuối cùng, lúc thở ra cái hơi cuối cùng, lúc nhắm mắt chào đời, nhắm mắt lìa đời. Là lúc đó mình gặp Phật Thích Ca, Phật A Di Đà. Cho nên chính vì vậy mà bây giờ mình thấy rõ là Phật Thích Ca thành lập Tam Bảo, Phật Thích Ca sống một đời sống rất là đạo hạnh, rất là từ bi, thuyết pháp và có đệ tử toàn là các bậc thánh. Phật Thích Ca giảng đạo thuyết pháp đủ mọi căn tính như vậy, tức là thuộc về pháp bảo, và có các đệ tử mà đắc đạo như vậy là thuộc về tăng bảo. Phật Thích Ca cố gắng lập Tam Bảo lên đó là để độ chúng ta. Chúng ta không đủ cái khả năng, không phải là cái căn tính của pháp hoa, của Hoa Nghiêm, của Bát Nhã. Cho dù mình có thể thích, cho dù mình nghe tính không mình có thể thích, nhưng mà đố mà chứng được tính không. Không cách gì mình chứng được tính không. Mình có thể luận lý, triết lý rồi về không này nọ mình thích, nhưng mà Đức Phật không có nói chuyện để cho mình thích, Đức Phật nói chuyện để cứu độ mình. Thành ra chính vì vậy mà mình phải chứng, mà chứng không nổi. Cho nên Đức Phật nói tính không là để cho các bậc thánh tăng, để cho các bậc đại Bồ Tát lập tâm, ổn định tâm, trở thành đó là tăng bảo mà hỗ trợ cho Ngài thành ra là tam bảo để mà độ chúng sinh. Thì chúng mình có thể thấy là Đức Phật thuyết là pháp hoa, thuyết Hoa Nghiêm, thuyết Đại Bảo Tích, thuyết Bát Nhã, thuyết tất cả những pháp tứ đế, bát chánh đạo là toàn cho những bậc căn tính rất cao. Thế bằng chứng là khi mà Ngài giác ngộ, Ngài không có muốn thuyết pháp thì bằng người ta không có hiểu. Mà khi mà được yêu cầu thuyết pháp bởi Phạm Thiên đó, thì Phật cũng quán thuyết cái pháp nào. Thuyết cái pháp đó không phải cho người thường, cho chúng ta. Thuyết pháp đó là để lập tăng bảo, để lập ra một cái khối đệ tử, một cái nhóm đệ tử của Ngài toàn là thánh. Mà có vậy á, mới có thể độ chúng sinh. Thành ra đó, cái pháp mà đúng nghĩa độ chúng sinh đó là pháp cực lạc thế giới, là pháp cứu độ mình, pháp dành cho mình. Mà cái pháp đó nó cứu độ mình nhưng mà không có hề tầm thường một chút nào. Pháp đó mà mình theo pháp đó mà mình được cứu độ á, thì mình còn muốn vượt lên hoặc ngang bằng với lại pháp hoa, Hoa Nghiêm cho đến Bát Nhã này nọ nữa. Vì vậy nên đó là một cái phương tiện mà thiện xảo vô cùng, nghĩa là nó khéo léo mà nó tài tình, tinh vi vi diệu. Phương tiện là một cái cách thức giúp cho mình đến được một cái mục tiêu. Thế ra cái phương tiện này nó quá mức hay. Nó có thể giúp cho một cái con người mà một căn tính rất là bình thường, rất là phàm, mà có thể đến được những cái mức độ. Thành ra trong kinh A-di-đà mới nói: sinh về cực lạc đi con, con sẽ ở chung với lại các bậc nhất sinh bổ xứ. Mình mà không theo pháp môn cực lạc á, mình tu á, cho đến nhất sinh bổ xứ á, là mình đi theo con đường của Phật Di Lặc với Phật Thích Ca đã từng tu á, là bao giờ mà cái mình trụ tâm, tức là tâm của mình á, nó phát bồ đề tâm mà vững chắc ở đó, không có nhúc nhích thối thất nữa đó, thì kể từ lúc đó, đó cho đến khi thành đạo là ba vô số kiếp, ba lần vô số kiếp. Vô số kiếp, vô số là nó đã nhiều rồi á, mà cũng chưa nhiều, phải hai lần chưa, ba lần vô số kiếp đó, thì lúc bây giờ mới thành nhất sinh bổ xứ, và một đời nữa nó mới sinh xuống là mới thành Phật. Còn mình bây giờ mà cho đến cái lúc mà tâm mình trụ ở trong đạo á, tức là bồ đề tâm mình nó vững chắc á, từ giờ mà cho đến lúc đó á, thì mình hăng hà xa vô số kiếp. Mà bây giờ đó, cái pháp môn cực lạc là một phương tiện không thể diễn tả nổi. Chính vì vậy á, mà chúng ta thấy là bao nhiêu bản nguyện của Phật Thích Ca, bản nguyện của Phật A-di-đà, nó được tương ứng với nhau. Đó. Có thể nói là hai ngài, hai vị Phật đó đều thấy rất là thỏa mãn. Khi mà Phật Thích Ca nghĩ là mình có Phật A-di-đà, cực lạc thế giới của ngài. Và khi mà Phật A-di-đà nghĩ là tất cả những cái chúng sinh á, mà căng cường á, mà được độ á, là nhờ Phật Thích Ca nói lên cái pháp cực lạc thế giới này của ta, khiến cho những chúng sinh đó có duyên được độ một cái cách viên mãn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là quả thực là pháp môn cực lạc thường được chư tổ Tịnh Độ Tông ca ngợi không tiếc lời, ca ngợi không cần tụng, không cùng tận, ca ngợi vậy. Mình biết là tại sao như vậy. Các ngài đó đều có trí huệ, các ngài tu tịnh độ, rồi các ngài quán sát tư duy về kinh điển tịnh độ, các ngài mới thấy rõ, cho nên các ngài mới ca ngợi không thể hết được. Và các ngài mới thấy là cái pháp đó nó mới là đúng là cái tâm nguyện độ sinh của cả Phật A-di-đà lẫn Phật Thích Ca. Thế còn mà nói đúng, nếu mà Phật Thích Ca mà chỉ muốn độ những ngài Kiều Trần Như, ngài Xá Lợi Phất, ngài La Hầu La, Phật Thích Ca không có xuống như vậy. Phật Thích Ca ở trên cung trời Đâu Xuất đó là phải nói là trong nhóm chư thiên đó đó, trong nhóm là cũng có thể có đệ tử. Biết đâu là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên lúc đó cũng ở trên cõi trời như vậy, mà bắt buộc phải theo xuống cùng với Phật Thích Ca. Nhưng mà thực ra đó là sự hỗ trợ để mà độ, mà cái chúng sinh, cái đối tượng để cứu độ chính là chúng ta, chính là những người mà căng cường, ngoan cố, ủ lì, hay đổ thừa, hay đổ thừa lắm, hay biện minh lười tu, trăm năm vuông lung giải đãi, cái nói gia duyên bận buộc. Lười tu, mình giải đãi, đổ thừa cho vợ con mà, tại gia duyên bận buộc. Mình á, chính mình á, là cái đối tượng mà để cứu độ. Này ra bây giờ mình nghĩ coi, mình mà muốn được cứu độ theo pháp Hoa Nghiêm, mình mà muốn được cứu độ theo Bát Nhã, kinh Bát Nhã gì, tụng Bát Nhã Tâm Kinh năm này qua năm khác, không biết bao nhiêu lần, mà nó vẫn là không như thường, chẳng có gì hết. Thì biết ngay là mấy kinh đó không có độ mình được, mấy kinh đó là để lập tam bảo, lập tăng bảo, lập thánh mà để độ mình, là nhiếp mình. Mà cái kinh chính để độ mình, kinh chính của mình đó là kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ. nghe tiếp.